Ba chánh định giả. Dĩ vô lậu trí tương ưng, chánh trú ư lý, quyết định bất di cố. Điều cuối cùng trong Bát Chánh Đạo là chánh định. Cũng là dùng trí vô lậu. Thất giác chi, Bát Chánh Đạo đều dùng trí vô lậu là thể. Không có trí huệ chân thật thì không làm được. Chánh trú ư lý, lý này là gì? Tức là chân như lý thể, chư pháp thật tướng. Thông đạt chư pháp thực tướng, gọi là trú. Thực tướng vô tướng, thực tướng vô bất tướng. Nói thực tướng vô tướng là từ thể mà nói. Về lý mà nói, nói nó vô bất tướng là từ trên tác dụng của nó mà nói. Đại sư Huệ Năng gọi là năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là vô bất tướng. Tuy sanh vạn pháp, nhưng vạn pháp không phải là thật. Nó là đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Đây gọi là trú thật tướng. Quyết định bất di. Ở trong hiện tượng này, quyết định không khởi tâm, không động niệm, đó gọi là bất di. Khởi tâm động niệm còn không có, đương nhiên không có phân biệt chấp trước rồi. Đây gọi là chánh định. Ở trước chúng ta đã học qua, phàm là người vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bất luận trước khi vãng sanh họ có thân thế như thế nào, là Bồ Tát, là Thanh Văn, là Duyên Giác, là Nhân Thiên, thậm chí Tam Đồ Ác Đạo cũng có. Nhưng đến thế giới Cực Lạc, họ đều nhập chánh định tụ. Câu này quan trọng lắm. Chánh định tụ là gì? Là Pháp Thân Bồ Tát. Không phải Pháp Thân Bồ Tát thì không đến được cảnh giới này. Do đây chúng ta mới biết được thế giới Tây Phương thù thắng vô cùng. Chỉ cần được hạ hạ phẩm vãng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, đến thế giới Cực Lạc thì quý vị được bổn nguyện oai thần của Phật Di Đà gia trì. Nhập chánh định tụ, điều này là trong nguyện thứ hai nói Giải Tác A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát là Pháp Thân Bồ Tát, viên chứng Tam Bất Thoái Bồ Tát. Tuy chúng ta chưa chứng đắc cảnh giới này, nhưng đối với sự này, lý này, hiểu được bao nhiêu phần? Nếu thật sự hiểu rồi thì nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng như thế nào? Nghĩa là trong cuộc sống hằng ngày, đối nhân xử thế. Cổ đức nói rằng quý vị đã xem nhẹ rồi, đối với tất cả sự vật không chấp trước, không phân biệt, thì phạm vi khởi tâm động niệm cũng giảm nhẹ. Đây là từ chỗ giải ngộ, dần dần có xu hướng tu chứng. Nếu đối với sự việc này không hiểu rõ ràng minh bạch thì phiền não tập khí sẽ không dễ buông bỏ. Thực sự hiểu rõ ràng minh bạch rồi thì sẽ tự nhiên buông bỏ được. Cho nên nghĩa kinh rất sâu. Có hiểu rõ ràng minh bạch hay không? Từ khởi tâm động niệm của quý vị, trong ngôn ngữ tạo tác, quý vị có thể biểu hiện ra bên ngoài. Có phải là thật sự hiểu rõ rồi hay không? Hiểu rõ rồi thì quý vị nhất định sẽ làm được. Đây cũng gọi là biết thì khó mà làm thì dễ. Làm không khó, biết thì rất khó. Phàm những gì chúng ta không làm được đều do biết không thấu triệt. Cho nên học tập kinh giáo vô cùng quan trọng.